Chuyện này chắc ba má nghe giống như chuyện phim ảnh, nhưng ở đây người ta coi là chuyện thường. Riêng con, hồi giờ thường nghe nói vãng sanh qua sách vở, tin tức, hình ảnh, chứ chưa tận mắt thì rất là hiếm. Vì lâu lắm mới có một người chết, chứ đâu có hoài. Bà Bảy này thường gặp tụi con hàng tuần ở chỗ niệm Phật. Nay bà báo cho biết rằng bà sắp sửa về với Phật. Con kể cho cha má nghe, nếu thiện căn có thì đây là cơ hội tăng thêm niềm tin tu hành. Hy hữu lắm mới thấy nghe được chuyện này đó. Bà này tuổi trên 80, con không hỏi rõ, pháp danh là Tịnh Bửu, thỉnh thoảng có đi chùa lại Phật. Khi cơ may đến, bà gặp pháp môn niệm Phật, bà phát tâm tin tưởng, quyết chí niệm Phật. Lúc nào bà cũng cầm sâu chuỗi trong tay và niệm thầm A-di-đà Phật. Bà cầu được vãng sanh về Tây Phương. Vì hồi trước buôn bán, có nhiều lúc nói xạo, cho nên bây giờ hầu như ngày nào bà cũng thành tâm sám hối tội lỗi của mình. Khi gặp tụi con, bà thường than rằng, ước gì Minh, con của bà, gặp được các con, để con khuyên nó một tiếng cho nó niệm Phật. Bà thường nói con là người thiện tri thức. Vợ chồng đều tu hành thật quý quá. Hơn 80 tuổi mà bà rất tỉnh táo, ăn nói chững chạc, không lẫn gì cả. Khi đi nhiễu Phật, tức là sắp hàng nhau đi vòng quanh bàn thờ Phật A-di-đà, vừa đi vừa niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Bà đi không nổi, bà chỉ đi chập chững, cho nên cứ lẻo đẻo theo rồi rơi lại phía sau. Khi hàng người tiến gần tới thì bà lại nép sát vào tường, chờ họ đi qua rồi chập chững theo tiếp. Trong niệm Phật đường thì ráng theo người ta niệm Phật. Khi ra khỏi đại điện thì bà cứ lâm râm niệm Phật liên tục, không bao giờ ngưng. Sáng nào bà cũng quỳ trước Phật khấn nguyện vãng sanh, chiều lại bà quỳ lại Phật và hồi hướng tất cả công đức về Tây Phương. Bà làm đúng như lời hòa thượng và quý thầy dạy. Ai nhìn bà cũng thương, và ai ai cũng tin chắc bà sẽ được vãng sanh. Thời gian tu như vậy chỉ hơn một năm thôi, thế mà bây giờ bà đã thông báo cho mọi người hay tin sắp được về Tây Phương. Bà nói vậy cách đây mấy tuần rồi mà con không hay. Hôm nay vợ con vào chùa dọn dẹp chung thì mới hay. Về cho con biết liền. Con vội vã viết thư cho cha má hay. Vài bữa nữa con hỏi tiếp rồi viết tiếp. Đây là chuyện khó lắm mới chính mắt chứng kiến. Chắc chắn con không bỏ qua đâu. Có thể vài bữa nữa con chụp chung với bà vài tấm hình rồi gửi về cha má xem chơi. Hơn nữa, khi bà thông báo ra đi, thế nào con cũng tình nguyện tới hộ niệm cho bà. Hộ niệm cho một người vãng sanh, công đức rất lớn. Hộ niệm là gì? Là khi có người sắp sửa ra đi, mình tới thành tâm niệm Phật, giữ chánh niệm cho họ, để họ an nhiên theo Phật. Trường hợp của bà Bảy này đã biết trước thì càng thù thắng hơn nữa. Nếu người ra đi còn khỏe thì họ ngồi, nếu yếu quá thì nằm. Còn người hộ niệm thì đứng hoặc ngồi gần đó, cứ việc niệm A-di-đà Phật liên tục 24/24 giờ để giữ chánh niệm cho họ. Nếu ít người thì chia phiên nhau, mỗi lần 2 người hoặc 1 người, mỗi lần có thể 1, 2 hoặc 3 giờ tùy ý, thay phiên nhau niệm 24 giờ không được gián đoạn. Chuyện này nếu cha má muốn tìm hiểu, con sẽ nói sau. Bây giờ trở lại chuyện bà Bảy đã. Tin bà Bảy Tịnh Bửu sắp vãng sanh được bà cho biết cách đây mấy tuần rồi mà con không biết. Bà nằm mộng thấy rõ ràng Phật A Di Đà tới thọ ký, bảo bà rằng bà được Phật cho về Tây Phương và dặn bà tìm một tấm vải vàng. Phật đưa tấm vải vàng cho bà coi và bảo bà tìm cho được miếng vải đó để vãng sanh. Bà không biết miếng vải đó ở đâu, cho nên buồn. Theo vợ con nói, nhiều lúc bà muốn khóc mà không biết hỏi ai hết. Đến kỳ Phật thất, nghĩa là cách đây hơn một tuần, bà tâm sự với ông phó hội trưởng của Tịnh Tông học hội. Ông ta chạy vô tủ, lấy ra một tấm vải vàng đưa cho bà ta xem và hỏi có phải giống như vậy không. Bà coi xong thấy giống y như tấm vải của Phật A Di Đà đưa cho bà xem trong giấc chiêm bao. Bà mừng quá. Điều kiện của Phật đưa ra là có tấm vải vàng để được vãng sanh. Bây giờ tấm vải đã có, bà nhất định được vãng sanh một ngày gần đây. Lòng phát nguyện của bà đã được thành tựu. Ông phó hội trưởng người Trung Hoa khuyên bà ngày vãng sanh nên vào chùa vãng sanh để có nhiều người hộ niệm. Ở nhà lỡ con cái không biết, khóc kể tùm lum thì bị náo loạn, có thể mất vãng sanh uổng lắm. Bà đồng ý. Hễ nếu bà thông báo thì chắc chắn con phải nghỉ làm một vài hôm để tham gia hộ niệm cho bà. Con sẽ thu thập tất cả tin tức kể cho cha má nghe sau. Nếu họ cho phép chụp hình, con sẽ gửi hình về. Nhưng thường thường lúc đó họ cấm vì sợ làm loạn tâm người đi. Nhưng nếu người vãng sanh vui vẻ, không ngại hoặc yêu cầu thì họ quay phim, chụp hình. Có người còn mời tới dự tiệc vãng sanh nữa là khác. Linh diệu vô cùng, tả không được bằng bút mực đâu. Có một điều mà bà phải thu xếp từ đây cho đến ngày vãng sanh, chưa biết lâu hay mau, là cảnh tỉnh mấy người con cháu. Anh Minh là con trai trưởng, 65 tuổi, đang mở lò bánh mì kiếm tiền. Bà khuyên anh niệm Phật mà anh không tin. Nhiều lần bà Bảy nhờ con khuyên giùm cho bà, nhưng con không gặp được. Chỉ đành nhờ vào thiện căn của chính cá nhân anh Minh mà thôi. Nếu giờ phút chót mà anh Minh vẫn không tin, không cho bà tới chùa để người ta hộ niệm, giữ ở nhà và không đồng ý cho người hộ niệm giúp đỡ, thì ai dám tự động vào được nhà ông ta? Lúc đó cũng đành tùy duyên mà thôi. Nhưng theo con nghĩ, với lòng chân thành và quyết tâm của bà Bảy, bà sẽ cứng rắn ngăn cấm con cái để họ khỏi phá rầy ngày ra đi. Hơn nữa, người đã được Đức Phật A-di-đà thọ ký, chắc chắn Ngài sẽ sắp xếp ổn thỏa. Ví dụ, Ngài điềm chỉ cho bà phải tìm miếng vải vàng, là đã hàm ý nên vào chùa để vãng sanh, vì chỉ có chùa này mới có miếng vải này mà thôi. Cũng xin nói thêm là chùa ở đây hơi khác với chùa theo kiểu bình thường. Đây chỉ là một đạo tràng niệm Phật, Phật tử tự nguyện dựng nên để mọi người tới niệm Phật suốt ngày mà thôi. Thưa cha má, nhiều người tu hành trọn đời chưa chắc đã được tái sinh làm người. Ở đây bà chỉ tu hành một thời gian ngắn mà được về Tây Phương với Phật, thì còn có hồng phúc nào lớn hơn, có phước báo gì so sánh được. Chuyện vãng sanh, nếu cha má có đọc thì trước giờ nhiều lắm chứ không phải ít. Hầu hết đều là người niệm Phật mà thôi. Người không biết tu, trải qua hàng triệu kiếp, chưa chắc đã đủ cơ duyên rờ tới vùng biên địa của Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng nói chi đến chính Đức Phật hiện ra báo tin vãng sanh. Cái nguyện vọng của tất cả chúng sanh, những người học Phật đều cầu mong một ngày được về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà. Nhưng đâu phải dễ. Nếu chỉ cần sơ ý một chút, vụng dại một chút, sai một ly thì ân hận ngàn đời ngàn kiếp. Pháp môn có nhiều, tu hành vạn nẻo, suy đi xét lại, chỉ có niệm Phật thành Phật là con đường thẳng tắp, không thể bị lạc đường. Không cần người giỏi, dở, khôn, ngu, cao hạ gì cả. Chỉ cần ai có thành tâm tin Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc và trì danh hiệu Phật mà niệm, gọi tắt là tín, hạnh, nguyện là được. Có nhiều cách tu hành đang dẫn con người vào con đường vô cùng vô tận của luân hồi tử sanh mà họ không biết. Đây là sự thật, nhưng mình không chịu tìm hiểu kỹ. Một khi đã lún vào trong đó, trí huệ đã bị che lấp, huệ mạng của mình đã bị trói chặt trong đó rồi, khó mà gỡ ra lắm. Muốn ra được phải có cơ duyên, phải gặp được thiện tri thức thức tỉnh mình, phải có thiện căn phúc đức lớn từ trong nhiều đời nhiều kiếp, và chính mình phải dũng mãnh sáng suốt nhìn thấy vấn đề thì may ra có thể cứu vãn. Cái khó là ở chỗ thuyết nào cũng nói thiện mỹ cả, nói toàn là tốt hết. Ví dụ như làm lành, làm thiện, sao lại không tốt? Thành thử ai cũng nghĩ tu làm lành là được, đừng làm ác là xong. Thực tế không phải đơn giản như vậy đâu cha má à. Trong thư cha viết cho con có câu: con cũng nên tạo cho được tâm Phật chân chánh để được hưởng phước lâu dài. Con hiểu thâm sâu vào câu nói đó. Người ta thường so sánh với bao nhiêu người có tiền bạc, con cái khá giả, cho nên họ cứ nghĩ tu hành để bù đắp bằng những thứ đó. Nhưng thưa cha má, hưởng cái phước cũng tốt, nhưng tốt được bao lâu? Có người gia tài bạc tỷ mà khi ngộ đạo họ bỏ hết, thì tại sao lại có người lặn lội suốt đời chạy tìm tiền bạc, đến ngày gần đất xa trời vẫn một lòng nghĩ đến tạo sự nghiệp tiền tài là sao? Thưa cha má, hãy nghĩ cho kỹ là làm lành thì tốt, nhưng làm lành để cầu hưởng cái phước hữu lậu thì lại triệu triệu kiếp không làm sao thoát khỏi sinh tử luân hồi, không bao giờ tới được cảnh Tây phương thế giới cực lạc được. Người làm lành để mong cầu hưởng phước báo thì tương lai không xa khó tránh khỏi bị đọa lạc. Vì sao? Vì làm lành có một chút không bằng người ta làm ráng, mà đã tìm cách thâu lợi rồi thì lành đó là vì lòng tham chứ không phải lành đâu. Ở đó bon chen ganh tị, đấu tranh sân si đầy dẫy, cái nào nhiều hơn? Làm được chút việc lành để mong hưởng phước thì phước đó là phước hữu lậu của thế gian. Càng có nhiều phước của thế gian, càng dễ làm ông chủ tịch, quan tòa, nhà giàu, thế lực, thì càng tạo nhiều nghiệp ác, thì càng dễ bị đọa vào những đường ác, khó có ngày thoát ra. Người nghèo vậy mà ít tạo nghiệp, ít ngạo mạn, ít sân giận, ít sát sanh, họ nhiều nhẫn nhục, khiêm nhường, ít rượu thịt, cho nên ác nghiệp họ nhẹ, họ có nhiều hy vọng tốt ở đời sau. Còn người giàu có thì hách dịch, tự phụ, thì mỗi ngày ăn một con gà, vài bữa làm một con bò để ăn, vài ngày làm bữa tiệc nhậu nhẹt. Một bữa ăn của họ hại không biết bao nhiêu sanh mạng trong đó. Hỏi thử nghiệp sát, nghiệp tham, nghiệp sân, ác nghiệp của họ lớn biết chừng nào. Quả báo trả vay tơ hào không sót, làm sao họ thoát khỏi được luật trả vay của tạo hóa đây? Cho nên có lần con nói với cha má, tu hành chứ không phải làm thiện. Đây không nghĩa là khuyến khích làm ác đâu, mà con muốn nói: một, không làm điều gì ác; hai, làm tất cả điều thiện, nhưng đừng cầu hưởng phước báo điều mình đã làm ra; ba, thành tâm niệm Phật, hồi hướng công đức về Tây phương cực lạc, và mong cho mọi người hưởng cái công đức tu hành của mình. Đó là đại khái ý nghĩa câu chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Đó chính là tu tịnh nghiệp vậy. Có những cái mình cho là thiện nhưng chưa chắc là thiện đâu. Còn ví dụ thẳng trong dòng họ mình trước đây giàu có, ngày ông cố chết, nghe nói làm đám ma dài hàng tháng, bò, heo, gà, vịt giết liên tục để đãi. Cả làng đều khen, ôi nhà giàu sang, danh tiếng, thế lực, tốt phước. Nhà mình là từ đường, hàng năm mấy mươi đám giỗ, mỗi đám giỗ giết heo, giết gà, vịt tùm lum để đãi bà con, chứ không thì khó coi, lại còn đem thịt cá để lên bàn thờ cúng ông bà nữa. Đây là ví dụ thôi, còn nhiều thứ nữa lắm. Cha má thử tự nghĩ coi, mình làm vậy đúng hay sai, là thiện hay ác, là hiếu hay bất hiếu. Ông bà mình chết chưa kịp chôn cho yên mồ mả, ngưu đầu mã diện đang còn còng cổ xuống âm ty xử phạt, làm con cháu không van cầu tha mạng cho ông bà, còn ra tay sát sanh để đãi đằng tạo thêm tội sát cho vong linh nữa. Trả hiếu sao lại cứ lợi dụng ngày giỗ, ngày ông bà cha mẹ chết mà giết hại heo gà rượu thịt ê hề để trước cúng sau nhậu cho đã. Lợi dụng ngày chết của người thân để say sưa trả chuyện nghĩa nhân danh vọng cho chính mình. Tội nghiệp của ông bà đã chịu quá thảm thương nơi địa ngục, ngày đêm bị tra tấn, đang mong con cháu cầu siêu, không ai làm. Ngược lại, mình chịu tội phạt mới lơi lơi một chút, ngáp ngáp một chút, thì bị con cháu lại đè ra nhét thịt nhét máu vào miệng để kết thêm tội sát sanh. Ông bà vụng tu hành thì tự ông bà trả nợ đã đành, không ai giúp được đã đành đi. Đằng này chịu cực hình đủ cỡ để trả nợ, mới được một phần, đang tìm cách ngoi lên thì bị đàn con cháu nện một đạp chìm xuống địa ngục trở lại. Như vậy mà thế gian vẫn cứ cho đó là hiếu. Báo hiếu gì kỳ vậy? Thưa cha má, không biết cách tu, triệu triệu kiếp mãi mãi đọa lạc, hết địa ngục rồi tới ngạ quỷ, hết ngạ quỷ rồi sanh làm súc sanh, hết súc sanh rồi làm người, làm người được rồi thì mê muội, điên đảo, mặc sức tạo nghiệp, để lại rơi xuống hố trở lại. Nếu biết cách tu, chỉ cần một đời này về với Phật, thành Phật, đây là sự thật 100%. Khi bà Bảy vãng sanh, con sẽ kể chi tiết cho cha má nghe. Nếu có cơ may chụp hình hay thâu âm, con sẽ gửi về cho cha má tìm hiểu. Con thành tâm muốn cứu huệ mạng của cha má, chứ không có gì khác. Trở lại việc làm thiện, nếu muốn một đời này về được với Phật thì không được tạo ác nghiệp, không được tu thiện nghiệp mà phải tu tịnh nghiệp. Tu thiện nghiệp là sao? Là người thích làm lành để cầu mong phước báo, làm được việc tốt nhỏ nào cũng ghi nhớ trong lòng và chấp vào đó là tốt. Họ thường cầu xin được tài lộc, được sức khỏe, được sự nghiệp, rồi sau cùng cầu xin đời sau sướng hơn đời này để hưởng. Cũng được đó, nhưng trong nhà Phật gọi đây chính là cái duyên đọa lạc vô cùng vô tận. Vì sao? Vì càng hưởng lạc thì càng tạo ác, tạo ác thì chui vào tam ác đạo. Người chân tu họ trốn tránh cái phước báo này. Tu tịnh nghiệp là sao? Là làm thiện mà nhất định không cầu hưởng phước hữu lậu thế gian. Hãy làm tất cả việc thiện nào mình có thể làm được, nhưng đừng để ý tới là mình đã làm, mà tâm tâm luôn luôn hồi hướng công đức về Tây Phương Cực Lạc. Nhất thiết ngày ngày van cầu với Phật rằng: đừng cho con hưởng chút phước báo nào của thế gian cả, muốn gửi tất cả công tu hành về với Tây Phương Tịnh Độ, và nguyện cho tất cả chúng sanh hưởng được cái phước báo của con làm ra. Nhất là thành tâm niệm Phật, cầu được sanh về Tây Phương, đó là tu tịnh nghiệp. Trong lòng con thiết tha được cứu thoát cha má, con muốn độ cha má. Mỗi người trên thế gian này đều có định số cả: tuổi thọ, tài sản, trí huệ, con cái, sự nghiệp, danh vị, tất cả đều định sẵn, có nhân duyên từ trước. Người tuổi thọ 40 muốn thêm một năm nữa cũng khó được. Người tuổi thọ 90 muốn chết sớm cho khỏe cũng khó chết được. Chỉ có làm sao trong một báo thân này kết thúc sanh tử để về với Phật, thành Phật là viên mãn kiếp tu hành. Vấn đề này chỉ có tu đúng cách thì được, không tu đúng thì không bao giờ có phần giải thoát. Trong thư cha lý luận rất hay: con nên biết là tà chánh do tâm tạo ra cả. Lời nói này chính là lời của chư Phật Bồ Tát nói, nhưng thường người ta nói thì hay, nhưng thực hành thì lạc mất. Nói thì dễ quá, nhưng làm cho đúng thì khó lắm đó. Vì chánh là như thế nào, tà là sao? Tâm chánh là tâm Phật, cho nên cứ nói đại Phật là tâm, cho nên tự cho đại mình là Phật, có tội lắm đó. Không chịu tu thì biết ngày nào mới dám nói lời đó đây. Tâm chánh là tâm Phật, ta có tâm chánh là Phật rồi. Tâm chánh sao còn tham tiền, sao còn tham danh vọng, sao còn tham uống rượu, sao còn thích ăn thịt, sao còn tham thị phi, sao còn tham đắm thế gian. Đã gọi là tâm Phật, sao một tiếng Phật hiệu không dám niệm, mà lại thích niệm tiếng tâm, niệm được địa vị, niệm được giàu có. Niệm là gì? Là muốn, nghĩ, tưởng, nhớ. Tâm Phật thì nghĩ tưởng nhớ Phật chứ. Niệm tham sân si của thế gian thì giỏi, còn niệm Phật lại ngại ngùng, tính tới tính lui thì gọi là tâm Phật được sao? Thưa cha má, không phải con ám chỉ cha má đâu, nhưng nhiều người như vậy. Cha vì quá dè dặt, cha má cứ sợ con theo tà ma nào đâu, cho nên không dám tin lời con. Chứ nếu để ý một chút, cha má thấy ngay con đi thật đúng chánh pháp. Tới 50 tuổi đầu, lặn lội khắp nơi, con mới tìm được chỗ vi diệu tu hành một đời thành Phật. Tất cả từ trước tới giờ, con chỉ khẩn thiết xin cha má phát tâm tin tưởng, chứ đừng nên tìm lời biện minh mà mất phần lợi lạc. Cái tâm phàm phu của chúng ta với những giáo nghĩa thế gian chưa đủ sức lý luận đâu. Ở các hội niệm Phật, cứ mỗi lần mở Phật thất, chư tăng ni khắp nơi tự về niệm Phật đông đảo. Phật tử tu đông đảo, lòng thành dâng lên tới chín tầng mây, tiếng niệm Phật vang đến khắp pháp giới, cảm ứng cả đến vũ trụ hư không, làm cho chư Phật mười phương đành xuống đây hộ niệm cho họ. Ở các hội niệm Phật, cứ mỗi lần mở Phật thất, chư tăng ni khắp nơi tự về niệm Phật đông đảo, Phật tử tu đông đảo, lòng thành dâng lên tới chín tầng mây. Tiếng niệm Phật vang đến khắp pháp giới, cảm ứng cả đến vũ trụ hư không, làm cho chư Phật mười phương đành xuống đây hộ niệm cho họ. Trong khi đó, mình cứ nằm dài đây rượu thịt, mà còn lý luận tà với chánh, thiên cơ địa cơ, lậu bất khả lậu để làm gì? Lỡ mai kia rơi vào địa phủ rồi, thì muốn lậu ra cũng đâu có ra được để mà lậu. Con chỉ chờ cha má báo cho con biết rằng tin tưởng và hứa niệm Phật, thì con có thể dùng phương pháp này cứu được cha má trong đời này. Con có thể chỉ dẫn thẳng vào cách tu hành, nghĩa là khi mãn phần thì cha má được về với Phật. Người nào mãn phần trước về Tây Phương trước, người mãn sau đi sau. Con có cách cứu. Còn bây giờ cứ lý luận mãi, loanh quanh những kiến thức thế gian thì không đi tới đâu cả, thời gian không còn kịp nữa đâu. Khi đã về tới Tây Phương Cực Lạc rồi, cha má có thể quán chiếu thập phương để biết bà nội, ông cố ở đâu mà tìm cách cứu họ siêu thoát để làm tròn chữ hiếu. Má thì lo cứu bên ngoại, chứ bây giờ cha má cứ nói báo hiếu thì làm sao báo hiếu đây? Còn về con cái, cha má cứ việc trở về hiển linh ứng mộng, chỉ bảo tu hành chắc chắn như vậy. Người nào cứng đầu không nghe, cha chỉ cần quất cho một cây thì họ giật mình tỉnh dậy, thất kinh hồn vía, sợ toát mồ hôi hột, làm sao mà dám không vâng lời. Chứ bây giờ chính cha cũng mờ mịt, không biết sẽ đi đâu, thăng hay trầm, thì làm sao dạy ai cho được, báo hiếu làm sao đây? Thư dài quá rồi, con xin ngừng, nguyện cầu cha má tỉnh ngộ sớm, ngày đêm niệm Phật. Khi nào phát tâm niệm thì cho con biết liền, con xin hướng dẫn cụ thể. Tất cả anh chị em, người nào có thiện căn niệm Phật, hãy trực tiếp biên thư cho con. Chỉ cần một vài hàng là con cảm hiểu được ngay và giúp cụ thể liền. Vì nghiệp thì có cộng nghiệp, biệt nghiệp, tu cũng có cộng tu, biệt tu, nghĩa là tùy tâm mà khai thị vậy. Nghe nói chị ba đã bắt đầu niệm Phật, tốt, nói chị viết thư cho con liền đi. Khổ ải vô biên, hồi đầu thị ngạn, xin đừng lý luận mà càng xa chánh giác. Cứ thành tâm sám hối tội lỗi, chí tâm niệm Phật, thì thành Phật chỉ trong một đời này mà mình không hay. Vô thường tấn tốc, kính xin cha má xả bỏ thế tình, quyết chí thành tâm đồng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 19 tháng 11 năm 2000.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh Không dạy, làm lợi cho mình một cách chân chính là làm lợi cho người. Chư vị có thể làm lợi cho chúng sanh càng nhiều thì tư lợi của chính quý vị càng lớn. Lá thư thứ 5, lời khuyên song thân, chết không phải là hết. Kính cha má, hội niệm Phật vừa kết thúc một khóa niệm 3 tuần vào ngày 17 tháng 12 năm 2000. Nhìn thấy người ta tu mà con cảm thấy thương hại, tội nghiệp cho cha má, anh chị em, bà con cháu của mình. Vì nghiệp báo của cuộc đời quá nặng mà mãi mãi trầm luân trong bể khổ. Hết lo chuyện này rồi lo chuyện khác, hết kiếm tiền lại nghĩa ơn, hết lo nhà rồi lo nợ đời, hì hục suốt cuộc đời, rồi đến khi gần già trực nhìn lại không được một cái gì hết, chỉ còn một khối nghiệp vĩ đại mang theo, chỉ còn một cảnh giới hải hùng phải chịu trong hàng vạn kiếp. Ôi thật tội nghiệp, thật đáng thương. Mấy tấm hình này, có tấm con chụp bà Bảy, Tịnh Bửu, người mà con nói trong thơ trước, còn mấy tấm kia người ta chụp còn sót lại trong tháng trước, con gửi về luôn để cha má hình dung phần nào cảnh tu niệm Phật. Mình sống trên đời để làm gì? Tranh danh đoạt lợi. Có lợi được hay không thì chính bản thân mình bị dìm vào ngục tối ngàn năm. Có tiền, có sung sướng không nếu sau khi hết thân này ta đầu thai vào hàng súc sanh ngu muội, bị người ta bắt cày bừa, rồi sau cùng họ mổ để ăn thịt. Không phải ta chết đi là hết đâu cha má. Chắc chắn ta vẫn còn sống, mà còn sống rất lâu rất lâu. Đó là sự thật. Tu hành đừng nên bừa bãi, đừng nghĩ rằng chết là hết mà cứ làm ào nói ốm, để sau cùng dở khóc dở cười, lỡ sụp hố rồi muốn thoát ra đâu còn được nữa. Cha má nên biết rằng cái cảnh giới của người sắp chết và sau khi chết trong 49 ngày của thân trung ấm rất đáng sợ. Ngay trong giờ phút sắp lâm chung, ta bị rơi vào những cảnh giới thật hải hùng ghê rợn không thể tả được. Có lúc ta thấy lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, có lúc ta bị dìm vào băng tuyết lạnh thấu xương, có lúc bị ma quỷ rượt cắn xé thân thể ta, cọp beo đầu trâu mặt ngựa ba đầu sáu tay nhào tới vồ chụp lấy ta. Nói chung, rất nhiều cảnh giới hải hùng ùng ùng kéo đến, nào là ánh sáng thay đổi đủ màu đủ sắc, sấm chớp ma quái, quỷ dữ thay phiên nhau chụp giật lấy ta để lôi ta vào cảnh giới của chúng, không sao diễn tả được. Nghiên cứu trong kinh sách Mật Tông, cha má sẽ thấy rõ hơn. Ở đây con không cách nào kể chi tiết được. Chính vì thấy những cảnh quá hải hùng, cho nên người sắp chết thường la hét, trợn mắt, tay chân cứng đơ, giãy giụa đau đớn vân vân, trước khi nằm ngay đơ buông xuôi theo định mệnh, đi theo nghiệp thọ báo. Hễ tu hành tốt thì trở lại làm người lên trời, còn tu không xong theo vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, những đường hung hiểm. Thưa cha má, những người không hiểu đạo họ không tin, người hiểu đạo họ lo tu hành từng chút từng chút. Người không hiểu đạo họ cứ lo công danh, địa vị, tiền bạc, cứ lo ăn nhậu cho đã rồi buông lời hủy bán pháp Phật. Người hiểu đạo rồi, họ âm thầm tu niệm, mặc cho người đời nói gì thì nói, cái hơn thua hãy chờ mà coi. 70-80 năm trong đời đâu có nghĩa lý gì so với ngàn vạn ức triệu năm sau đó. Đó là cảnh giới mình sẽ sống, cảnh giới hải hùng kia giả hay thật? Thưa cha má, có thể cho là giả cũng được, nhưng trong cái giả đó chính ta thụ hưởng, chính ta sướng, khổ, có sợ, có vui. Cái thụ hưởng này lại có thực rõ ràng, không trốn thoát được. Nếu trong đời cha má đã từng nằm thấy ác mộng, thì lấy đó làm ví dụ. Ác mộng giả hay thực? Là giả, nhưng khi trực giấc thì sợ toát mồ hôi, nhiều lúc sợ đến hét thành tiếng, sợ đến ngủ không được, sợ muốn điên luôn. Có nhiều người nằm mộng mà sinh ra giết người, nhảy lầu tự tử. Tất cả cái đó đều là sự thật, một sự thật hiển nhiên mà chỉ có một mình người đó thấy, người nằm sát bên cạnh không hề hay biết. Cảnh giới ghê gớm như vậy đó, cảnh giới trong mộng đến với ta chỉ một vài giây thôi mà dễ sợ như vậy. Bây giờ con xin hỏi, giả sử ác mộng đó kéo dài một ngày, mình chịu nổi không? Cha má có dám nằm ngủ nữa không? Có dám ở nhà một mình không? Hơn nữa, nếu như cảnh giới đó diễn ra một tháng, liệu sẽ như thế nào? Mình có còn bình tĩnh nữa không? Có còn là người bình thường nữa không? Có phải nếu không tiêu mạng thì cũng điên khùng, loạn tâm, trở thành người gỗ, người ma, người trong nhà thương điên không hả thưa cha má? Hãy vào bệnh viện tâm thần, nhìn cảnh tượng những người điên thì hiểu liền. Mỗi khi lên cơn là họ la hét, kêu gào, họ nhào lộn, nhảy lầu, họ trợn mắt, cắn xé, hàng chục nhân viên trực sẵn, nhào vào quật họ xuống, trói tay đè cổ, rồi người khác tới chích một mũi thuốc mê, cơ bắp tê liệt nằm sụi lơ. Ai cũng tưởng vậy là xong, nhưng thực ra chính người đó vẫn còn tiếp tục sống trong cảnh hãi hùng đau khổ của chính họ, mà đâu có ai hay ai thấy. Cái cảnh giới của người tạo nghiệp lúc chết giống giống như vậy. Gần tới giờ phút lâm chung là họ đã bắt đầu thọ lấy rồi. Sau đó trải suốt 49 ngày lăn lộn hết cảnh này sang cảnh khác, vô cùng đau khổ, hải kinh. Tùy theo nghiệp báo mà đương sự chịu nhiều hay ít, và sau cùng bị lôi theo quả báo lớn nhất của nghiệp chướng, muôn đời khó thoát ra. Những người sống bừa bãi, làm điều bất thiện, không tin quả báo luân hồi, nếu cơ may nào đó bị rơi vào cảnh giới đó một ngày thôi, còn tin chắc họ sẽ quỳ lại cho đến lỗ đầu xước trán để xin tu hành cầu Phật cứu độ, chứ đừng nói chi đến việc đợi mời đợi nhắc. Cái cảnh giới này từ đâu mà có? Chính là quả báo của nghiệp chướng do chính người đó tạo ra trong lúc còn sống trong đời này và nhiều đời trước lưu lại. Nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Khi còn khỏe mạnh, năng lực còn dồi dào, mà chướng nghiệp báo chưa làm gì mình được, lúc sắp sửa lìa đời, khí lực khô kiệt, là lúc tất cả oan gia trái chủ nhào vào đòi nợ, nhào vào xâu xé mảnh hình hài của thần thức. Trong từng phút giây, bao nhiêu cảnh tượng đổ tới dồn dập, lúc trắng, lúc xanh, lúc tối om mờ mịt, lúc chói sáng muốn nổ tròng mắt, lúc lửa cháy bừng bừng, lúc nước dâng cuồn cuộn, lôi tuột thần thức vào cảnh giới hải hùng. Tất cả đều là quả báo do chính họ đã tạo ra. Niệm Phật là để xóa tan tất cả cảnh giới đó, chỉ còn lại cảnh giới Phật, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, an vui thanh tịnh cho thần thức chúng ta nương theo đó mà đi. Cho nên, nếu người nào còn chút minh mẫn, may mắn, ngay giờ phút quan trọng đó, trực nhớ đến Phật, mở lời niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì tức khắc tất cả cảnh giới kia đều tan biến. Trong kinh Vô Lượng Thọ, lời nguyện của Phật A Di Đà nói: nếu trước phút lâm chung người nào nghe được danh hiệu ta, chí tâm tinh kính, ai có căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ta, cho đến 10 niệm không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác. Đức Phật A Di Đà đã thề như vậy thì chắc chắn Ngài giữ lời. Nếu Ngài không giữ lời thì Ngài không thành Phật được. Mà Ngài đã thành Phật rồi thì đó là sự thật, ta không được quyền nghi ngờ nữa. Vì thế, xin cha má phải thành tâm kính trọng câu Phật hiệu này. Nó vô cùng vi diệu, cái oai lực vô cùng dũng mãnh, bao nhiêu tội ác trùng trùng thì một câu nhất tâm niệm Phật có thể tẩy xóa sạch trơn 80 ức kiếp nghiệp chướng. Nếu cha má không tin thì có thể thử thì biết liền. Ví dụ, nếu có dịp gặp cơn ác mộng, đang lúc sợ, hãy ráng cố gắng niệm A-di-đà Phật. Chắc chắn, nhất định cơn ác mộng sẽ biến mất ngay. Nếu người nào thường gặp ma quỷ, hãy mách với họ, đừng sợ, cứ bình tĩnh niệm Nam-mô-a-di-đà Phật. Chắc chắn ma quỷ tan biến ngay lập tức. Một tiếng không tan, thì hai tiếng tan, hai tiếng chưa tan, ba tiếng bắt buộc nó phải chạy ngay. Nhưng có điều cần phải nhớ là phải vững tâm tin tưởng, không sợ, chứ còn sợ quá hồn vía lên mây thì làm sao nhớ Phật mà niệm. Cho nên chỉ cần 10 tiếng Phật hiệu là giải thoát liền. Nhưng khổ nổi, lúc đó thần thức tán loạn, tâm hồn hải kinh, thân thể đau nhức, con cái khóc than, còn bị ma quỷ nhào vào xâu xé, trăm thứ trăm điều chi phối, làm sao mà cất được tiếng niệm Phật. Cho nên phải tập niệm Phật ngay tức thì là như vậy. Cha má còn nhớ trong một thư trước, con có nói: hễ quen với ai thì nợ người đó, nợ họ thì chắc chắn phải theo họ trả nợ. Cho nên con khuyên cha má hãy quen với Phật, để theo Phật giải thoát cuộc đời, sống an vui tự tại nơi nước Phật. Đừng tham lam ba thứ thần thông phước báu tầm thường, mà mang hại cho huệ mạng của mình. Tất cả thứ bùa ngải, tất cả phép tiên, đình miễu, xin đừng tham luyến tới. Nếu gặp dịp thì lễ bái để tỏ lòng cung kính rồi về, tuyệt đối đừng cầu xin gì ở họ cả. Mình sống, kính trọng họ, không được hỗn hào với họ là đủ rồi. Đừng vì một cái phước lợi nhỏ như được tiền, được tai qua giải nạn, mà cầu xin họ hộ trì. Vì như vậy, mình đã mắc nợ họ rồi. Nợ họ thì khó lắm đó. Nếu lỡ đã nợ rồi, thì bây giờ xin thành tâm tạ ơn họ rồi thôi. Xin đừng bao giờ cầu xin bảo hộ nữa mới được. Hãy dành hết thì giờ để niệm Phật, thân lạy Phật, tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, thân, khẩu, ý đều hướng về Phật, thì chắc chắn cha má sẽ về với cảnh Phật, sẽ thành Phật. Tất cả mọi cảnh giới hung hiểm khác sẽ không bao giờ dám đến gần cha má được. Phật đã nói rõ ràng trong kinh rằng, người nào thành tâm niệm Phật thì chư Phật mười phương hộ niệm cho người đó, Long Thiên hộ pháp và 25 vị Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho người đó. Chính vì lý do này mà tiếng niệm A Di Đà Phật có một uy lực kinh thiên động địa, cứu mình thoát khỏi thập pháp giới, liễu thoát sanh tử luân hồi, đi thẳng về nước Phật chỉ trong một đời tu hành này mà thôi. Một pháp môn quá ư vi diệu, quá ư thù thắng mà nói ra không ai tin cả. Ở đây, từng người tu hành, từng người vãng sanh về Tây Phương. Mỗi khi có người vãng sanh, họ đều ghi vào sách chi tiết tên, tuổi, họ hàng, quê chốn và ra đi làm sao. Thậm chí, có người còn hẹn lại đi trễ vài ngày hoặc đi sớm vài ngày nữa là khác. Họ về với Phật một cách rõ ràng, không còn nghi ngờ chút nào nữa cả. Pháp môn này chỉ cần ba thứ: tín, nguyện, hạnh. Nghĩa là, một là tin tưởng chắc chắn Phật cứu được mình, chắc chắn có Tây Phương thế giới cực lạc, 48 đại nguyện của Phật A-di-đà đưa ra để cứu tất cả mọi người. Hai là, mỗi ngày đều phát tâm cầu nguyện sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà, thành tâm cầu, chí thiết nguyện sanh về đó sau khi hết báo thân này. Ba là, trì danh hiệu Phật mà niệm liên tục ngày đêm, nhớ đâu niệm đó, đi, đứng, nằm, ngồi, tranh thủ từng chút thời gian để niệm Phật. Khi đi ngủ, cứ việc A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cho đến khi thiếp ngủ luôn. Chỉ có thế mà thôi, chắc chắn cha má sẽ về với Phật. Chỉ có thế là giải thoát, mà đến nay không biết bao nhiêu thư từ con gửi về, mà dòng họ ta chưa người nào tin tưởng để làm. Chính vì thế mà con thương hại, tội nghiệp cho cha má, cho anh chị em, cho con cháu mình không có thiện căn phước báo để tin Phật, không đủ phước lành cất tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thật là tiếc quá đi. Hãy nhớ, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, ý Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai chắc chắn thấy Phật. Cứ một đường nhất hướng chuyên niệm, chắc chắn cha má sẽ thành công. Lời nói này đúng y kinh sách của Phật dạy, không bao giờ sai. Thưa cha má, khi nghiên cứu đến kinh điển của Phật, con mới thấy tất cả cái mà người ta gọi là bí mật, cái mà người ta gọi là thiên cơ huyền bí, thật ra đã được Đức Thích Ca Như Lai nói rõ ràng trong kinh từ mấy ngàn năm trước rồi mà mình không hay. Tại vì kinh điển nguyên thủy bằng tiếng Phạn, Ấn Độ, nên mình đọc không được. Sau này một phần được dịch sang tiếng Hoa, chứa trong Tam Tạng kinh điển, là cả một rừng sách tiếng Tàu, làm sao mình đọc, làm sao thế gian này đọc cho được. Vì thế, con người vẫn cứ mãi đi vào con đường cục dẫn tới đọa đày. Đời mạt pháp này mặc sức cho ngoại đạo mệnh danh này, mệnh danh nọ lộng hành, lôi chúng sanh vào con đường đọa lạc, thấy mà sợ. Con xin nói chắc với cha má rằng, cứ khoảng chừng vài chục năm thì lại có thêm cái gọi là tôn giáo nổi lên, cứ tự xưng là tiên, Phật, Thánh, xuống phàm cứu độ, lôi số người nhẹ dạ, hiếu kỳ vào đường tu hành lạ lùng, nguy hiểm. Thấy vậy mà sợ mà ghê. Thấy vậy mà con ngày đêm luôn nguyện cầu chư Phật gia hộ cho cha má tỉnh ngộ, quay về với Phật, ngày đêm niệm Phật A-di-đà, cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để hết báo thân này, đừng trở lại thế giới Ta Bà này nữa, nếu không, không cách nào thoát khỏi cạm bẫy cả. Ở Việt Nam, cha má không thấy người ta tu hành. Ở đây con hằng ngày tu chung với họ. Họ tranh thủ từng giờ từng phút để niệm Phật. Hằng ngày họ nghe Hòa Thượng giảng kinh. Các ngài có thể là chư Phật Bồ Tát xuống phàm để nói lên chánh pháp của Phật, để cứu người đang quằn quại của thời mạt pháp này. Chúng sanh đang bị cạm bẫy giăng bủa khắp nơi, bẫy con người vào con đường mê lầm đọa lạc sanh tử vô cùng vô tận. Cha má suy nghĩ đi, con đành tùy duyên mà thôi. Cha má muốn được cứu độ, hãy niệm Phật A Di Đà. Hãy ngày nào phát tâm tin tưởng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì bắt đầu từ đó cha má có cơ hội được cứu. Nếu không thì không ai có thể cứu được huệ mạng của cha má cả. Nếu chần chừ, cứ việc dùng cái kiến thức thế gian mà phân với giải, đến lúc đã quá trễ rồi thì thôi đành buông tay, trôi theo quả báo nghiệp chướng. Lúc đó cảnh giới của cha, cha thọ; cảnh giới của má, má thọ. Không ai thọ dùm ai, không ai cứu được ai cả. A Di Đà Phật, con kính thư. Viết xong tại Brisbane ngày 19 tháng 12 năm 2000.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh Không dạy, chết là một vọng tưởng, thân hình, thể xác không phải là ta. Mọi người cứ lấy thân xác này là ta, cho nên sanh ra lo sợ. Lá thư thứ 6, lời khuyên song thân, khuyên người niệm Phật. Cha má kính thương, thời gian như tên bắn, mạng người vô thường, biết còn mất lúc nào mà chờ mà đợi. Khi con đã quyết định nghỉ làm thì con không còn tiền bạc nữa, con chỉ đủ để ăn hàng ngày là được. Về việc phụng dưỡng cha má, con cũng xin đóng góp cùng với anh chị em. Việc này không ai được quyền từ chối. Cái phước đó lớn hay nhỏ tùy theo tâm tu hành của cha má. Con thường nói, hễ người có tu thì tự nhiên được hưởng phước, còn người cứ chạy cầu phước thì phước sẽ tận, và rồi sẽ lận đận trong cảnh khó khăn, thoát không được nghiệp báo. Cái lo chính là tuổi già, cha má đã có quyết định rõ con đường đi chưa? Trong lá thư cha ký tên còn nét chữ là người nào viết, em Thứ phải không? Chứng tỏ cha đã yếu hay đang bị bệnh, sao không nói cho con biết lý do? Cuộc đời quá vô thường, cha má không hay biết sao? Cái nhà hư sập thì không tốt, nhưng cha má lo buồn làm chi? Hồi trước mình tới hai căn nhà thật to, căn kia đâu rồi? Ngày bà nội còn sống, bà lo từng chút, tằn tiện từng đồng để làm vốn. Vốn đó đâu rồi? Bà đâu rồi? Ông đâu rồi? Nhà mình ruộng đất nhiều, hương quả từ đường lớn lắm, bây giờ đâu rồi? Nhìn chung quanh, ông bà dư đâu rồi? Ông Hai Thuận một đời lặn lội với việc nước, bây giờ đâu rồi? Con được tin ông Mười bị nạn nước mấy năm trước, chú Năm bị nạn xe, vân vân. Tất cả đều đâu rồi? Thời gian như một giấc mơ. Rõ ràng là một giấc mơ thôi, cha má à. Đến giờ phút này, con nghĩ cha má phải thấm thía cuộc sống vô thường, cái hảo huyền của danh vọng, cái sự nghiệp phù du. Thưa cha má, con viết đến dòng chữ này mà muốn rơi nước mắt. Con muốn rơi nước mắt hay thật sự con trút tất cả tâm gan ra để khuyên cha má? Nhưng khi nhận được thư thì chỉ thấy nhấn mạnh đến căn nhà từ đường mà thôi, chứ chưa có một ý định cho ngày mai mình sẽ đi đâu. Ngày mai lỡ xa lầy rồi, liệu có đứng lên nổi hay không đây? Lúc mãn cái thân giả tạo này rồi, liệu có còn cái phước bước lại vào căn nhà đó để ngồi được trên bàn thờ mà hưởng mấy đồ cúng của con cháu hay không? Thưa cha má, hãy suy nghĩ cho kỹ lời con nói, chứ đừng nghe người khác bàn ra tán vào bừa bãi, mà sau cùng chính cha má không còn cứu vãn được nữa. Ngày nào con chưa nhận được lời hứa đó, con vẫn chưa an tâm, vẫn còn thấy thương tâm. Chắc rằng cái gì cũng tùy duyên, nhưng còn nước, con còn cố gắng tác, còn nói tiếng nói, con còn tha thiết khuyên cha má niệm Phật. Con đã thấy được con đường giải thoát vô cùng quý giá, con không đành để cha má mất phần. Mong sao sự thành tâm của con cảm hóa được cha má. Thật quá thương hại cho chúng sanh, sao cứ vẫn mê mê mờ mờ đâm đầu vào con đường khổ lụy, không có một chút giác ngộ gì cả trước bao nhiêu sự phũ phàng trắng trợn xảy ra hàng ngày trước mắt. Việc sửa chữa nhà từ đường tốt chứ không sao. Hiện giờ con chưa có khả năng lắm, nhưng con cũng cố gắng tiếp thêm sao. Nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ không phải là căn nhà từ đường, mà chính là cha má có hiểu thấu đường đi chưa. Nếu hiểu được thì con xin đề nghị là cha má hãy giao việc sửa chữa cho anh chị hai, anh chị ba hay anh chị bốn gì đó trực tiếp làm. Con cháu giúp tiền để sửa chữa thì hãy giao cho họ, sửa sao cũng được. Riêng cha má hãy buông xả tất cả đi, an nhàn ngồi niệm Phật, tìm chỗ mát mẻ, treo cái võng đông đưa mà niệm Phật. Cơm, nước, nói em mười em thứ nấu dùm đem tới. Bỏ chuyện thăm nom bà con, bỏ chuyện lễ nghĩa phải chẳng đi. Hãy dũng mãnh, cứng rắn, lo cho huệ mạng của mình. Trăm ngàn lần khuyên cha má hiểu thấu, đừng chạy theo cái tập tục thường tình của thế đời mà quên chuyện khổ đau ngàn vạn năm sau đó. Nếu sơ ý, không ai tới đó để thăm cha má, không ai tới cứu mình được đâu. Cái nhà dù muốn dù không, nó cũng chỉ là một vật chúng duyên sanh, là cột kèo đất đá kết thành. Nó sẽ phải thành, trụ, hoại không mà thôi. Thư này con xin nói thẳng một điều, lấy kinh của chính Đức Phật Thích Ca Như Lai ra ấn chứng thì hầu hết ông bà mình không tìm ra một người có hy vọng vãng sanh nơi tốt đẹp. Đây là một sự thật đau lòng. Cái từ đường thì cứ việc thờ cái hình, còn người chết thì vẫn khổ đau, vẫn quằn quại than khóc ngày đêm mà mình không hay biết gì hết. Dỗ cúng ông bà chỉ là sự thương tưởng, là gương giáo dục lòng người, để giữ cho người sau biết gia phả, chứ thực tế có ông bà nào về hưởng được đâu. Vì có được siêu thoát mới về thăm nhà, chứ bị đọa rồi làm sao có khả năng trở lại được. Quả thật là quá oái oăm, thật là đau buốt cả tim gan, quặn thắt đó cha má à. Trong khi đó ở đây con hằng ngày biết được từng người họ vãng sanh về với Phật. Trong kinh nói những người có hiện tượng như vậy, họ đã trở thành Bồ Tát, hưởng phước lạc vui sướng nơi cõi Tây Phương. Họ không còn bị chết nữa, họ không còn đọa lạc, họ được thần thông tự tại, du hí khắp cả mười phương, dạo chơi thoải mái. Về tới thế giới cực lạc rồi, đó mới chính là chỗ gặp được bà con dòng họ nhiều đời nhiều kiếp. Còn lỡ sa đọa chỉ một mình khổ đau trong nghiệp báo thì làm sao về hưởng dỗ. Cho nên người ở Tây Phương cực lạc, họ nhìn chúng sanh mà vô cùng thương hại. Họ muốn cứu giúp mà giúp không được, vì chúng sanh ngu muội, không vâng lời, không chịu tin lời Phật dạy, cứ tỉnh bơ dắt nhau đâm đầu vào hầm lửa. Nghĩ như vậy mà con thật sự rơi nước mắt khi ngồi đây viết thư cho cha má. Cha má có biết không, vì con đường giải thoát ở ngay trước mặt của cha má, con đem đến tận tay mà cha má cứ hững hờ. Với người bình thường, Phật nói, một người không làm được việc công đức, nếu phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, vui vẻ tin tưởng, không sanh tâm nghi hoặc, chí thành nguyện sanh về nước cực lạc, thì người đó khi lâm chung sẽ chiêm bao thấy Phật A-di-đà, và cũng được vãng sanh. Hạ bối vãng sanh, phẩm 24, kinh Vô Lượng Thọ. chỉ cần chuyên cần thật thà niệm Nam Mô A Di Đà Phật và cầu về Tây Phương Tịnh Độ thì được về với Phật. Phật không đòi hỏi gì cả, chỉ cần chí thành không nghi rồi phát nguyện vãng sanh là đủ. Đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, tối thù thắng. Chỉ cần một thời gian ngắn trong một đời này thôi, con người có thể thực hiện một cuộc hành trình vượt qua hơn 10 vạn ức cõi Phật để trở thành vị Bồ Tát bất thối. Nghĩa là chỉ còn một đời thành Phật, sống tại thế giới Phật. Đoạn kinh trên là nói người tu dở, chưa có công đức gì cả, vẫn về với Phật. Còn ta chuyên tâm niệm Phật, làm sao không đi được? Chắc chắn như vậy. Thế mà sao không chịu tu? Thưa cha má, lúc đầu con cũng đâu có tin, nhưng khi biết được nhiều người họ về với Phật, họ vãng sanh tự nhiên, thoải mái, vui vẻ, y hệt như những điều trong kinh Phật nói. Thật là một duyên lành kỳ lạ cho con gặp được Phật đạo và thấy được pháp nhiệm màu. Con vừa mới nhận được một quyển sách ở Mỹ gửi tặng, con sẽ gửi về cha má coi. Ở đây những việc như trong sách viết con đã biết quá nhiều, con đã hiểu tường tận cái lý của nó rồi, cho nên con gửi về cho cha má, anh chị em, bà con coi. Quyển sách này là ở bên Mỹ họ chụp hình sưu tập được một số người vừa mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới với Phật A Di Đà trong khoảng thời gian từ năm 1995 đến năm 2000. Cha má chờ khoảng một tháng nữa sẽ nhận được. Đây là quyển sách của một ông ở Mỹ sưu tập được một số người, chứ thực ra số người thành tâm niệm Phật cầu về Tây Phương được vãng sanh vô số. Còn ở đây đang có hai quyển kể chuyện những người vãng sanh, con không đếm được bao nhiêu người trong đó, nhiều quá không thể nào ghi chép cho hết. Thậm chí có người chỉ thành tâm niệm Phật có 3 ngày thôi cũng có kết quả. Ví dụ như cách đây 2-3 năm, có một người Hoa ở Mỹ, không phải đạo Phật, bị bệnh ung thư hết chữa được, nhà rất giàu, gia đình tìm khắp nơi, hỏi, hễ người nào chữa được thì ông thù lao không cần điều kiện. May mắn gặp được hội Tịnh Tông, tức hội niệm Phật, họ khuyên ông ta rằng, giữ cái thân nát bét đó thêm vài 3 năm nữa làm gì cho khổ, sao không buông bỏ hết đi, nguyện sanh về Tây Phương với Phật, hưởng vô tận vô biên sung sướng có hơn không? Nếu mạng đã tận thì về Cực Lạc, nếu chưa tận tự nhiên hết bệnh. Ông tin tưởng làm theo, nhờ hội tới hộ niệm giùm luôn 2 ngày đêm. Ông thấy có Phật tới. Lần đầu tiên ông tả người giống Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Họ bảo ông đừng đi, cứ thành tâm tiếp tục niệm Phật. Ngày thứ 3, Đức Phật A Di Đà cùng Bồ Tát Quán Thế Âm Thế Chí tới tiếp dẫn. Ông chắp tay cảm ơn và ra đi một cách tự nhiên. Theo kinh Phật mà nói thì ông đã vãng sanh thành bậc Bồ Tát bất thối chuyển và sẽ viên mãn quả Phật tại thế giới Cực Lạc của Phật. Chuyện kể giống hệt huyền thoại. Ai không hiểu đạo nghe thì mắc cười, nhưng thưa cha má, đó là sự thật, một sự thật không thể tưởng tượng được. Khoa học 1 tỷ năm nữa cũng không giải thích được đâu. Thưa cha má, cơ hội thoát ly khỏi lục đạo luân hồi đang ở trong tầm tay của cha má, của anh chị em, của các con cháu, của tất cả mọi người, bà con, cô bác ở xứ Đông Lâm. Xin đừng để vụt mất. Nếu ai nghe lời con, quyết định phát tâm tin Phật, niệm Phật cầu về Tây Phương, một đời này khi lâm chung khỏi phải trở lại làm trâu làm bò, làm người kiếm ăn từng bữa, khỏi phải sợ căn nhà bị mối ăn, khỏi phải ngày đêm lo sầu khổ cực. Đó là sự thật, con không nói ngoa chút nào hết. Nếu ngộ được đạo, cha má cũng nên khuyên con cháu tin Phật, nên la rầy người nào còn tự cao ngã mạn, coi thường pháp Phật. Dù họ không tin, nhưng cha cũng nói ít ra một lần, rồi tùy theo duyên lành của họ. Con xin nói thẳng thắn rằng, trí huệ của họ, có ai đã đạt được đến tiến sĩ, thạc sĩ gì đâu, thì kiến thức của họ cũng chưa tới đâu, mà sao lại dám vỗ ngực xưng tên lỗ mãng? Trên thế giới, nhiều người khoa học gia, tiến sĩ, bác sĩ, chức vụ của họ đến chỗ chinh phục thế giới, mà khi ngộ đạo, họ bỏ một cái rụp, quyết chí tìm đường vãng sanh thay, huống chi là con cháu mình. Một đời loanh quanh trong một chỗ như cái ốc đảo, sự hiểu biết tới đâu, cái thấy tới đâu mà dám cao ngạo, cái kiến thức cỏn con như ếch ngồi đá giếng mà dám trịch thượng coi trời như cái vung à. Cho nên con thành tâm khuyên tất cả anh chị em hãy mau mau giác ngộ, đừng đứng đó dùng cái trí hạn hẹp của mình mà suy lường cái vi diệu siêu tuyệt của chư Phật mà mang tội khó gỡ nổi. Còn tu thì phải biết minh mẫn, phải biết giật mình, phải biết thấy rõ giữ liễu và bất liễu giáo, chứ không thì dễ bị mê trong cái kiến chấp sai lầm mà mất đường giải thoát. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói rằng, trong buổi mạt pháp này, ma vương lộng hành dưới trần thế, họ tìm mọi cách hay ho, tự xưng là Phật, Thánh, Tiên tùm lum, để dụ hoặc cho chúng sanh mất phần về Tây Phương với Phật. Vì con đã hiểu, đã thấy, cho nên con rất sợ. Ngày đêm con cầu nguyện chư Phật gia trì cho cha má mau mau thức tỉnh để vững tiến con đường giải thoát. Con đường đó là niệm Phật. Trong bất cứ tình huống nào, bất cứ sự nguy hiểm nào, gặp bất cứ ma quái kinh khủng như thế nào đi nữa, nhất thiết không sợ, cứ một lòng một dạ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin nói chắc chắn rằng tất cả mọi cảnh giới hung hiểm phải tan biến ngay lập tức, vững tâm an lành. Trong các kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói rằng người nào thành tâm niệm danh hiệu A-di-đà Phật thì được A-di-đà phóng quang nhiếp thọ, được tất cả chư Phật mười phương đồng hộ niệm gia trì. Vì thế âm thanh A-di-đà Phật đã trở thành một cái siêu thần chú có sức mạnh có thể đưa một người phàm vượt lên hàng Phật Thánh. Nếu không nhờ đến câu Phật hiệu thì thời đại này không cách nào thoát được cái lưới mê đạo đang bủa khắp nơi trên dương trần này đâu. Đó là điều con thấy rõ như ban ngày. Cho nên con xin mạnh dạn nói rằng tu hành mà cứ lý luận rằng tu là làm hiền kiếm chút phước báo để đời sau tu tiếp, sống lần lần cho đến kỳ long hoa, thì xin nói thật rằng coi chừng chỉ hết đời này thôi, đời sau nếu không rơi vào ba đường ác thì cũng khó mà thoát khỏi ma chướng. Xin đọc thư con thật kỹ, đọc cho thật nhiều, kêu gọi anh chị em trong nhà cùng đọc để giác ngộ người nào hay người đó. Sẵn dịp con cũng xin mách một điều là muốn biết cụ thể người chết thần thức của họ đi về đâu, cha má có thể thử nghiệm liền, coi trong bà con, làng xóm mình có được phước báo hay không, họ chết đi đâu, bằng cách nhớ câu thơ này: Đảnh thánh, nhãn sanh thiên, tâm nhân, phúc ngạ quỷ, bàn sanh túc hạ hành, địa ngục cước đề xuất. Nghĩa là khi có người chết, 2-3 giờ sau đến rờ thử chỗ nào còn nóng, thì chỗ đó thần thức xuất ra, từ đó biết được sẽ đi về đâu. Nóng tại đỉnh đầu là vãng sanh về cõi Phật Thánh, tuyệt vời viên mãn Phật Đạo. Nóng chỗ con mắt thì sanh về cõi trời, tốt. Nóng tại ngực thì sanh làm người, tạm được. Nóng tại bụng thì thành ngạ quỷ, quá xấu. Nóng tại đầu gối thành súc vật, xấu. Nóng tại bàn chân xuống địa ngục, xấu tàn tệ. Viết tới đây thì con vừa nhận được thư em Thứ gửi tới, cho hay tin ông Bảy Long đã qua đời. Tội nghiệp quá, cuộc đời thật sự như giấc chiêm bao. Ôi đảng niệm vô thường, thận vô phóng dật cha má ơi. Ông Bảy tu hành một đời ăn chay, nhưng cuối đời ăn mặn. Em Thứ nó hỏi, như vậy là sao? Sẵn đây con nói sơ một chút, việc ăn chay mặn không đến nỗi gì lắm. Ông khổ quá, yếu sức thì vậy cũng được. Còn chuyện tu hành, dù rằng ngày con còn ở nhà chưa hiểu đạo Phật, con rất không phục ông, tướng mạo như tiên. Khi con hiểu đạo rồi, giờ suy nghĩ lại cách tu, thì ông tiến là tu Phật, nhưng thực tế ông tu theo pháp thần tiên hơn là tu Phật, dù rằng ông có thờ Phật. Không biết sau này ông có thay đổi gì không? Con chỉ nói theo những gì còn nhớ lại cách đây mấy chục năm về trước mà thôi. Ông rất thân với ông thầy Bốn ở Chánh Thạnh, là người thờ thần tướng. Theo lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, lấy kinh Phật Lăng Nghiêm ấn chứng thì đó là quỷ thần đạo, một loại Atula. Đã liên hệ với quỷ thần thì đành chịu vậy thôi. Còn tu tiên là tu nhân, chứ không có gì khác. Tiên và nhân cùng một cảnh giới, nhưng tiên thì sống thọ hơn một chút, với một ít phép hữu lậu, thế thôi. Trong kinh Phật, thường chỉ có sáu đường luân hồi là thiên, nhân, Atula, quỷ thần, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Riêng trong kinh Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Vì để cho chúng sanh đời sau phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, Phật mới nói đến cảnh giới tiên, thành ra có bảy đường là thiên, tiên, nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên học Phật mà ít học pháp, thì dù có tu suốt một đời, lý đạo chưa chắc đã thông. Nói với Thứ, con sẽ viết thư cho em sau. Thứ giỏi lắm đó, đáng khen. Như vậy, tu theo đạo tiên hiền, nghĩa là để làm tiên, làm người hiền, thì dù tu có giỏi cho mấy, cũng chỉ nóng ở ngực mà thôi. Còn tu không giỏi thì hầu hết nóng bụng, nóng đầu gối, nóng bàn chân. Rất khó có người nóng ở mắt, thì còn gì mơ đến đỉnh đầu, thảm thương quá. Cũng xin nhắc nhở rằng, nếu thâm hiểu đạo thì chỉ nhìn cũng biết. Nếu muốn thử phải thâm nhẹ nhàng, đừng làm mạnh tay, vì trong vòng 8 tiếng đồng hồ, thần thức vẫn còn cảm nhận. Nếu họ đang ứng cảm cảnh giới tốt, mình làm họ đau, tâm họ sân nộ, trong nháy mắt có thể bị đọa liền. Tội nghiệp lắm. Thôi, con xin ngừng. Qua nhiều thư từ, chắc cha má hiểu được lòng con. Mong cha má hiểu thấu lẽ đạo, xa lánh lối đời, nhất hướng chuyên niệm Nam-mô-a-di-đà-phật. Bí quyết thành Phật đang ở trong tay, chỉ cần nắm giữ, bước là tới. Khoảng cách giữa cha má với chư Phật chỉ cách nhau có một niệm Nam-mô-a-di-đà-phật mà thôi. Đừng nên chần chờ, lỡ vụt mất rồi, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nam-mô-a-di-đà-phật. Con kính thư. Viết xong tại Úc Châu, ngày 27 tháng 3 năm 2001. Pháp sư Tịnh Không dạy, cái giá trị tu hành phong phú nhất để đạt đến sự viên mãn chân chánh là nhất định phải niệm Phật cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Đây là lời tâm huyết của hết thảy chư Phật chân thành khẩn thiết nhất, khuyến khích dẫn dắt chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư thứ 7, lời khuyên song thân. Niệm Phật khai mở trí huệ. Cha má kính thương, sao con cứ muốn viết thư cho cha má hoài, không viết chịu không được. Nếu ngừng vài ngày thì con thấy cái điều con muốn nói với cha sao nó tràn ngập lên. Vì thực tế nếu có viết hoài thì cũng viết không hết. Bên cạnh đó, không biết cha má có thâu lượm được tất cả ý của con không. Con vẫn cứ sợ cha má lơ là, rồi nghe người này nói vào, người kia nói ra, rốt cuộc bao nhiêu thư con gửi về, thành ra vô dụng. Thưa cha má, vào giữa thời đại này, tìm một người hiểu lý đạo không dễ đâu, thì những người hàng ngày đến với cha má, tìm đâu ra một người biết khuyến tấn tu hành, làm thiện, nhất là ủng hộ chuyện niệm Phật cầu sanh Cực Lạc thế giới, là chuyện giống như huyền thoại, như trên trời rơi xuống, khó cho một người bình thường hiểu tới. Dù ngay trong bà con anh em chú bác của mình, chưa chắc đã có người thức tỉnh, chứ đừng nói chi đến người bên ngoài. Ấy thế, đem chuyện giải thoát này mà bàn với người không biết đạo thì tốt hơn đừng bàn. Cái bệnh nặng nhất của chúng sanh trong thời này là nghiệp chướng, đã kết tập lâu đời nhiều kiếp, nó kết thành một khối vô minh kiên cố, muốn phá nó đâu phải dễ. Vô minh lôi kéo theo vô minh, đã là vô minh thì làm sao họ dễ dàng chấp nhận giác ngộ. Mình hồi giờ chung sống trong cái vô minh bất giác đó, mình nhậu lai rai với họ, mình ơn nghĩa thị phi với họ, mình đánh cờ tướng với họ, vân vân. Bỗng nhiên mình muốn thoát ra, làm sao tránh khỏi sự dị nghị dèm pha. Cho nên nếu tâm mình không vững, sẽ không đi được. Niềm tin vừa mới lóe lên, có thể bị dập tắt liền. Hậu quả đọa lạc vẫn hoàn đọa lạc. Chính vì thế mà con muốn viết thư cho cha má, viết hoài là muốn nhắc nhở cha má rằng đời mình phải tự lo lấy, tự mình phải cứu lấy mình, phải bình lặng lấy chân tánh ra để phán xét thực hư, tự quyết định lý tưởng tương lai, đừng nên để tâm sao lãng mà bị lung lay bởi những lời mê vọng. Ở đây, càng niệm Phật, con càng thấm sâu vào lời Phật dạy. Ngủ một đêm sáng ra, con hiểu sâu vào một cảnh giới. Hôm qua, ngồi niệm Phật trong niệm Phật đường mấy tiếng đồng hồ ra, bỗng nhiên con lại có sự bừng ngộ thêm về câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Lạ thật, càng ngày con càng thấy vi diệu, càng lúc hình như con càng rõ hơn cái cực kỳ vi linh của âm thanh Nam-mô-a-di-đà Phật. Con không biết làm sao để diễn tả được sự thấy của con trong những giờ phút bừng tỉnh này. Cứ mỗi lần bộc phát ra một tia sáng, con lại mở kinh ra, lại thấy thêm một điều vi diệu nữa. Lạ quá, cũng là dòng kinh đó, mình đọc hoài, tưởng là hiểu, đâu ngờ từng giây phút, mình lại thấy nó khác, cao hơn, thâm hơn, ý nghĩa rõ hơn. Trong lúc ngồi niệm Phật, con chợt thấy, sao giữa mình với Phật không còn khoảng cách nữa. Muốn về với Phật sao dễ quá đi. Như trước đây, nghĩ ra nước ngoài khó lắm. Cô ba trung ái xem chỉ tay, đoán tử vi nói rằng con sau tuần bị triệt, không thể đi được. Nhưng con đã đi được. Có gì đâu mà khó, tại tự mình không muốn đó thôi. Bây giờ đi tới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A-di-đà cũng giống như vậy thôi. Đi vượt biển còn bị nguy hiểm, còn bị sóng đánh chìm tàu, chứ đi về Tây Phương thì được khuyến khích, được giúp đỡ, được tiền hô hậu ủng, thì làm sao khó được. Hơn thế nữa, người ủng hộ mình không phải là người thường, mà là một đấng chí tôn vô thượng, là Phật Trung Chi Vương, là Đức Phật A-di-đà. Cộng thêm nữa, chư Phật mười phương đều gia hộ, Long Thiên hộ Pháp, chư Đại Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho mình. Cha má nghĩ thử, trong điều kiện tuyệt đối an toàn đó, mình đi khó hay dễ? Con chợt nghĩ đến điều này, tự nhiên tâm thần phấn khởi lạ thường. Rõ ràng, con vừa ngộ thêm một điều nữa, một cảnh giới sung sướng khó tả được. Phật A-di-đà có lời nguyện này: khi ta thành Phật, mạng sống lâu vô lượng, trong nước vô số hàng thinh văn, trời, người, mạng sống của họ cũng lâu vô lượng. Nguyện 15. Giả sử chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành bậc duyên giác, ở trong trăm ngàn kiếp, đều cùng nhau đếm tính, nếu biết được số lượng kia, ta thề không thành bậc chánh giác. Nguyện 16, Kinh Vô Lượng Thọ. Lạ không, số lượng người ở cõi Tây Phương tịnh độ như vậy là quá đông quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể đếm được nữa. Dưới địa cầu chúng ta người đông, nên người ta đang lo nạn nhân mãn. Đông nhưng dù sao cũng còn đếm được là hiện nay cỡ hơn 6 tỷ người. Còn ở cõi Cực Lạc thì chư thượng thiện nhân toàn là người chứng được bậc Bồ Tát bất thối, đông đến nỗi trăm ngàn kiếp đếm không xuể, thì thử hỏi cái số lượng ấy nhiều đến mức độ nào. Điều này trong kinh Phật nói cách đây mấy ngàn năm rồi, chứ mới đây đâu. nhớ lại một câu kinh bừng tỉnh thêm một điều, là điều kiện để về đến cõi cực lạc quá dễ dàng mà hồi giờ mình không biết. Điều kiện chỉ cần người nào nguyện sanh về nước ta niệm đến 10 niệm, nếu không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác, duy trừ tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, nguyện 18. 10 niệm này là niệm trước khi lâm chung. Như vậy, bất cứ ai trước khi lâm chung muốn sanh về cực lạc, mở lời niệm được 10 câu A-di-đà Phật, thì lập tức được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương, vĩnh viễn an nhàn tự tại, bất sanh bất tử. Vì quá dễ dàng, cho nên hồi giờ rất nhiều người từ khắp mọi quốc độ vãng sanh về đó, từ nhiều kiếp đến nay, biết bao nhiêu mà kể. Nên nhớ, một kiếp không phải là một đời. Hơn nữa, hễ về đó rồi thì sống hoài không bao giờ chết, thì làm sao số lượng không cao cho được. Ấy thế mà vẫn còn vô lượng chúng sanh bị triền miên đọa đày trong 6 đường khổ não. Tại sao vậy? Thưa cha má, tại họ không chịu tin. Người có tu hành nhưng lại coi kinh Phật giống như một thứ quyền thuyết đưa ra để khuyến khích mà thôi, dụ khỉ cho con người sợ mà tránh làm sai trái thôi, chứ trong thâm tâm họ không tin như vậy. Thế không tin thì không đi, không đi thì không bao giờ tới được. Trong khi đó, khi con phát hiện có người vãng sanh thật sự, mở kinh ra ấn chứng rõ ràng như 2 + 2 = 4, con giật mình tỉnh ngộ. Lời Phật dạy trong kinh điển đúng sự thật, chứ không phải là quyền thuyết. Ngài muốn độ tận chúng sanh, Ngài nói toàn sự thật mà con người không chịu nghe theo, lại cứ khai thác theo kiến thức của thế gian. Vô tình họ biến kinh Phật trở thành một thứ triết lý phi thực, thật oan uổng. Chứ thật ra Phật Pháp vừa cao siêu vừa thực tế. Cao siêu vì nói những cảnh giới mà loài người chúng ta không thể hiểu nổi. Ví dụ như cảnh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thực tế là vì những cảnh giới đó có thực. Một số người Việt Nam niệm Phật vãng sanh trong khoảng vài năm trở lại đây đã xác định rõ ràng. Năm ngoái con qua bên Pháp cũng nghe có vài người vãng sanh thực sự. Như vậy số lượng người vãng sanh về nước Phật khá nhiều chứ không ít. Nội người Việt Nam mình thôi, trong vòng mấy năm cũng đếm đến mấy chục người. Người Tàu họ vãng sanh nhiều hơn, vì họ tin tưởng nhiều hơn, tu hành nghiêm chỉnh hơn. Còn các dân tộc khác nữa thì sao? Điều này chứng minh được rằng số người vãng sanh về nước cực lạc trở thành bậc bất thối Bồ Tát nhiều không thể đếm hết. Trong kinh Phật nói: Giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tất thành duyên giác, ư bá thiên kiếp, tất cộng kế giáo, nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thụ chánh giác. Nguyện 16, Phẩm 6, Kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa là, giả như trong 1 tỷ thế giới, tất cả chúng sanh đều trở thành bậc duyên giác, trong 100.000 kiếp, cùng nhau đếm số Bồ Tát trên cõi Tây Phương, mà đếm được số lượng, thì Đức Phật A-di-đà thề không thành Phật. Một lời nói của một vị Phật đã thành Phật rồi, đâu phải để nói chơi, chắc chắn đúng như vậy. Thưa cha má, cha và má đều là người có tu đạo, chắc phải hiểu cái kiếp người lận đận lao đao, vài chục năm vô thường khổ não, chạy đôn chạy đáo, rốt cuộc cũng hoàn bàn tay trắng. Nếu mà sơ ý, ta cứ bơi mãi trong biển khổ trầm luân, ta bơi bao giờ cho tới bờ bến giác? Bên cạnh đó có chiếc thuyền Bát Nhã, Đức Phật đứng trên thuyền đưa tay xuống cứu ta lên, ta không chịu đưa tay. Mình đang bị đọa đày trong 6 đường khổ cực, Phật tới bảo hãy niệm Phật đi để ta cứu cho, thế thôi mà ta không chịu.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương. Bậc chánh tri A-la-hán vô thường, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường. Bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng phước